Thưa các chị em, tôi phần nào vội vã kêu gọi buổi nhóm này vì cớ gánh nặng đặc biệt của mình. Như một số chị em đều biết, tôi đã soạn ra 48 bài học cho các chị em, và chúng được thực hiện giống như với các anh em. Chúng tôi đã có các bài học trong 2 năm dài cho chức vụ trưởng lão mà có lẽ chồng của chị em và những anh em trách nhiệm trong hội thánh của chị em đã tham dự vào năm 2015 và 2016. Tổng cộng có 72 bài học. Và tôi luôn cảm thấy áy náy vì dường như chúng ta quá quan tâm và chú ý đến các anh em, nhưng lại không có sự quan tâm, có lẽ là lưu tâm, tương tự đến các chị em. Sự thật của vấn đề là trong nếp sống hội thánh điển hình, sự lớn lên, chức năng và sự hữu ích của chị em, dù theo một cách khác, nhưng cũng giống như các anh em, nếu không phải nói là quan trọng hơn các anh em. Và tôi có thể trích cho chị em, nếu chị em đã đọc hai quyển sách nhỏ mà tôi luôn đề nghị với chị em, đối với tôi, chúng là kinh điển và phải đọc. Đây là hai sứ điệp được chia sẻ vào giữa thập niên 70 tại Anaheim. Sứ điệp đầu tiên có tựa đề Các chị em phụng sự trong nếp sống hội thánh. Và sứ điệp thứ hai có tựa đề Người mẹ yêu thương trong nếp sống hội thánh. Chỉ qua hai tựa đề này, chị em có thể biết chính xác nhắm vào trọng tâm về chức năng của chị em trong hội thánh. Tôi không nhớ quyển nào, nhưng một trong hai quyển, vào cuối quyển, anh Lee đã nói về kinh nghiệm nhiều năm của anh trong nếp sống hội thánh. Đặc biệt, anh đã trích dẫn những năm ở Thượng Hải. Đó là vào thập niên 1940, trước khi tình hình chính trị ở Trung Quốc thay đổi, chính quyền khác được thành lập ở Trung Quốc. Cho đến thời điểm đó, có một sự phấn hưng lớn nhất giữa vòng chúng ta trong sự khôi phục của Chúa. Và lúc đó, anh Ni có một gánh nặng chính yếu là huấn luyện và hoàn hảo các thánh đồ ở nơi gọi là Kulin, thuộc tỉnh Phúc Kiến, gần quê nhà của anh là Phúc Châu. Anh đã giao nhiệm vụ cho anh Witness Lee, người đồng công chính của anh, để dẫn dắt hội thánh tại Thượng Hải. Đó là hội thánh lớn nhất, giống như Anaheim ngày nay, trung tâm cho công tác của Chúa, trong một chứng cớ lớn nhất. Chẳng hạn, các phòng nhóm lớn, cơ bản là về phương diện quản lý hội thánh ở đó. Qua kinh nghiệm ấy, anh Lee đã nói rõ ràng và dứt khoát rằng 70% của việc xây dựng hội thánh địa phương tùy thuộc vào các chị em. Đó là 2/3, hay nhiều hơn 2/3 một chút. Đây không phải là chị em sẽ là người dẫn dắt, cũng không phải là chị em trở nên trưởng lão. Không. Anh đã làm sáng tỏ rằng chị em là những người phụng sự, chị em là những người mẹ, những người đóng vai trò là các người mẹ thuộc linh. Tuy nhiên, để hội thánh địa phương được xây dựng, thì gánh nặng trực tiếp nằm trên vai các chị em thực sự là 70%. Theo kinh nghiệm của tôi về nếp sống hội thánh, tôi chứng thực điều này. Dù chị em không nghĩ như vậy, nhưng đó là sự thật. Vì vậy, chúng ta nên thật sự dành 70% sức lực cho các chị em. Nhưng qua nhiều năm, dường như không được như thế. Chúng ta huấn luyện các anh em, chúng ta có các kỳ huấn luyện trưởng lão và những kỳ huấn luyện khác, nhưng dường như chị em đã bị bỏ rơi, trong khi thật ra chúng ta nên chú tâm nhiều hơn đến họ. Tôi có một gánh nặng mạnh mẽ về điều này. Vì thế tôi đã soạn ra 48 bài học cho các chị em. 48 bài học này được chuẩn bị rất kỹ. Tôi có thể nói như thế. Với các tài liệu từ anh Ni, đặc biệt là từ chức vụ của anh Lee. 48 bài học chia thành 24 giáo trình. Mỗi giáo trình gồm 2 bài. Năm nay, từ tháng Giêng, tôi đã bắt đầu dành thời giờ, hễ khi nào có cơ hội, để đi qua 48 bài học này bằng cách chia sẻ sứ điệp với sự hỗ trợ của tài liệu này. Lý do tôi muốn làm như vậy là vì sự giúp đỡ và lợi ích của loại huấn luyện này sẽ không chỉ giới hạn cho một địa phương, mà còn dành cho mọi nơi. Sự khôi phục của các hội thánh tại Canada, từ Đông sang Tây, đã trải qua kỳ huấn luyện 2 năm dành cho các anh em, và sau khi 2 năm đó kết thúc, giống như ở đây, tôi đã ngồi lại với họ tại Toronto và hỏi, các anh em ơi, bây giờ chương trình kế tiếp là gì? Không hề thảo luận với nhau, các anh em đã đồng thanh trả lời, chị em. Và vì đã có sẵn 48 bài học, nên tôi nói, tốt thôi, chúng ta hãy làm như vậy. Tôi bắt đầu nói những sứ điệp này, có thể ở Canada hoặc không ở Canada. Nhưng chúng ta sẽ phát hành các sứ điệp này đến chị em. Vậy các chị em trong các hội thánh tại Canada hoặc đã nhận lãnh sự phát ngôn trực tiếp của tôi, hai sứ điệp đầu tiên tôi đã chia sẻ tại Richmond cho các thánh đồ ở vùng Hạ Đại Lục với hàng trăm chị em ở miền Tây Canada. Sau đó, tôi đã chia sẻ tại Toronto và ở các nơi khác. Tất cả đều được ghi hình lại. Tôi không biết anh em đăng chúng trên mạng nào, có lẽ ở một mạng của miền Đông Canada. Và các hội thánh, các anh em, những người muốn chiếu những sứ điệp này cho các chị em, đều có thể truy cập chúng. Tôi không biết đã từng chia sẻ sứ điệp nào trong 48 sứ điệp đó trực tiếp ở miền Bắc California hay không. Tôi đã chia sẻ ở đây à? Nhưng chỉ là một sứ điệp phải không? À, đó không phải là sứ điệp 7, mà thật ra là sứ điệp 6. Vậy nên, đây là một tiến trình chậm. Và ngoài Canada, cũng như toàn bộ các hội thánh ở miền Trung Tây, cứ 3 tháng, các chị em sẽ tập hợp với nhau thành từng cụm để xem một giáo trình gồm 2 sứ điệp. Do vậy, áp lực là ở trên tôi. Phải tìm kiếm cơ hội để chia sẻ sứ điệp này vì họ đang chờ đợi hai bài học kế tiếp. Đây là một phần của sự tìm kiếm đó, nên tôi đã đến đây với một gánh nặng. Ít nhất là tôi đã chia sẻ vài hội đồng dành cho chị em ở đây, ở San Mateo, cách đây 2 hay 3 năm, 2 năm liền. Nhưng đó không phải là các bài học này, mà là những sứ điệp khác. Lần này đến đây, tôi đã có một gánh nặng. Tuy nhiên, thay vì chia sẻ bài học số 7, lúc đầu tôi đã xem xét bài học 7, nhưng với một gánh nặng đặc biệt trỗi dậy trong tôi, nên tôi quyết định không chia sẻ bài học số 7. Hôm nay, chị em sẽ không có bài học nào trong 48 bài học cả. Nhưng tôi muốn dành cho chị em một điều đặc biệt, và đó là gánh nặng đặc biệt mà không thuộc về các bài học này. Tôi muốn nói cho chị em biết gánh nặng này đến từ đâu. Tuần qua, hay nói đúng hơn là gần 3 tuần trước, một chị em yêu dấu, 51 tuổi, trong hội thánh tại Irvine, đã qua đời. Chị em này đã lớn lên trong hội thánh, hay còn được gọi là một trẻ em hội thánh. Thật ra vào độ tuổi đó, chị được xem là một trong những thế hệ đầu tiên của những trẻ em hội thánh trong sự khôi phục của Chúa tại quốc gia này. Nghĩa là chị được sanh ra cách đây 51 năm. Đó cũng là sự khôi phục của Chúa bắt đầu vào cuối thập niên 60 ở Mỹ, đúng không? Và chị đã mở đầu thế hệ đó. Một số chị em biết rằng qua nhiều năm, không phải trẻ em hội thánh nào cũng trụ lại. Nghĩa là họ đã bỏ đi. Thật là một sự tổn thất. Đáng tiếc là ngày nay sự ra đi đó vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, đây là một lý do vì sao tôi có gánh nặng. Tôi đã bỏ lỡ buổi an táng vì tôi không có mặt ở trong nước. Tuy nhiên, họ đã xin tôi phát ngôn trong buổi lễ tưởng niệm, chính xác là cách đây 1 tuần vào ngày Chúa Nhật ở Anaheim. Tôi biết chị em này rất rõ, và tôi cũng biết rõ cha mẹ của chị. Họ là một gia đình rất kính kiền. Vợ tôi cũng biết rõ chị em này. Vì là một anh em, dĩ nhiên tôi không có mối quan hệ thân thiết với chị em ấy. Thế nên tôi không có nhiều lời chứng cá nhân để nói. Các thánh đồ khác thì có. Do vậy, tôi đã dùng cơ hội này để nói một lời với tập thể người hiện diện ở đó. Tôi đã tìm kiếm Chúa và dựa trên ấn tượng và sự hiểu biết của tôi về chị em này. Tôi không cần phải mất nhiều thời gian để nói một lời với các chị em. Thật ra là cụ thể hơn với các chị em. Và thậm chí là cụ thể hơn nữa cho thế hệ thứ hai hay thứ ba của các chị em trong hội thánh. Điều đến với tôi là người nữ đáng trọng trong châm ngôn chương 31. Chiều nay, tôi sẽ dành thời giờ để tương giao với chị em về gánh nặng của tôi, như là sự nối tiếp lời tương giao cách đây 1 tuần về chủ đề Người nữ tài đức. Trước khi làm điều này, sáng nay khi tôi thức dậy, thật ra là khi tôi nói chuyện với vợ tôi tối qua, điều tôi nghiệm ra là trong mối tiếp xúc có giới hạn với các hội thánh và các thánh đồ trong 2 năm qua, chúng ta đã mất đi một số chị em. Hầu hết là chết vì ung thư ở độ tuổi 40. Chị em này 51 tuổi, tức là đã lớn tuổi hơn rồi. Nhưng có một số chị em qua đời trong độ tuổi 40, kể cả con gái của anh Tom Gertz là Rebecca. Như một số anh chị em đều biết, cô ấy đã qua đời tại Huntsville, Texas vào năm ngoái. Đây là người nhà, vì anh Tom là anh em dẫn dắt và đồng công ở Irvine. Bây giờ anh và vợ anh là chị Joyce, đang ở Dusseldorf. Rebecca là con gái lớn nhất của anh, để lại người chồng là Daniel, với ba người con trai ở Huntsville, Texas.
But beside her, there were several others, sisters, who are all, I would consider.
Ngoài Rebecca, còn có vài chị em khác mà tôi xem là những chị em tốt, đúng đắn trong nếp sống hội thánh, cũng qua đời ở độ tuổi 40. Điều này tôi mới vừa nghiệm ra sáng nay. Dĩ nhiên là con người tôi không thể không hỏi câu hỏi tại sao, điều gì đang diễn ra thế? Tôi không có lý thuyết hay lời kết luận hoặc câu trả lời cho câu hỏi này. Nhưng điều đó thậm chí làm mạnh thêm gánh nặng mà tôi đã có cho lời này. Chúng ta hoàn toàn không thể mất đi các chị em được. Đặc biệt chúng ta không thể mất đi những chị em đúng đắn và hữu dụng. Qua nhiều năm trong sự khôi phục của Chúa, các chị em thật sự đã hỗ trợ rất nhiều trong sự khôi phục. Bắt đầu từ chính anh Watchmany. Anh phần nào giống như Môi-se ngày xưa, được dấy lên bởi người nữ. Nếu chị em đọc, nghiên cứu sự sống của suốt Ai Cập ký, thì sẽ nhận thấy, trong những trường hợp thông thường, Chúa sẽ đến với người nữ. Không phải là một mục tiêu cuối cùng, mà để họ là những người dấy lên những người nam đúng đắn cho mục đích của Đức Chúa Trời. Và Môi-se là một người như thế. Vậy người nữ mà được đề cập đến để hoàn thành nhu cần của Đức Chúa Trời vào lúc đó. Thứ nhất là mẹ của Môi-se, người mà cuối cùng qua sự thao tác nào đó, nếu chị em muốn dùng từ này, thật ra đã tiếp tục nuôi dưỡng Môi-se trong khi giả dạng người mẹ thật là chị của Môi-se. Rồi đầy tớ của con gái Pharaoh đã tìm thấy Môi-se trên một con sông. Sau đó là đến con gái Pharaoh. Ít nhất đã có bốn người nữ trong sự tể trị của Chúa phối hợp với nhau để nuôi lớn Môi-se, một người thay đổi thời đại. Cuối cùng, Môi-se là một tiên tri lớn nhất giữa vòng Israel, người đã nhận lãnh kinh luật, vân vân, và đem Israel ra khỏi Ai Cập, xây dựng nhà trại. Nếu không có bốn người nữ này, thì sẽ không có Môi-se. Watchmany, thật thú vị, anh cũng được nuôi dưỡng bởi người nữ. Anh có một người mẹ rất mạnh mẽ. Bà đã xoay về Chúa. Và cuối cùng, cả nhà đều xoay về Chúa và được cứu. Sau đó, mẹ của anh thật ra đã trở nên bán đồng công trong sự khôi phục. Rồi chị em có chị Dora Yu, một chị em tên là Dora Yu, Chị là một nhà truyền giáo. Chính qua sự rao giảng của chị mà anh Watchmani đã được cứu. Và có một chị em khác tên là Amy Barber. Nhiều người trong chị em có lẽ biết chị Barber. Chị là người dạy dỗ hoàn hảo người trai trẻ Watchmani bằng cách giúp đỡ anh nhận biết sự sống, nhận biết thập tự giá và giới thiệu anh các tài sản cơ đốc tại nước Anh vì chị đến từ nước đó. Sự sống bề trong và rất nhiều điều mà bản thân chị là cầu nối giữa anh Ni và nước Anh. Dĩ nhiên vào lúc đó nước Anh là nơi mà nguyên thủy có sự chuyển động của Chúa trên đất. Tôi không có thời gian để đi vào điều này. Sau khi anh Ni bắt đầu công tác của mình, có hai chị em mà hầu như đã trở nên cánh tay trái và tay phải của anh trong công tác. Một chị em tên là Ruth Yu, đừng nhầm lẫn với Dora Yu. Ruth Yu đã trở thành người chủ biên chính trong phòng sách Phúc Âm Thượng Hải. Ngày nay nếu chị em đọc sách tiếng Hoa của anh Watchmani, hầu như đều được biên soạn bởi chị. Rất có tài năng trong ấn phẩm tiếng Hoa và rất hữu ích cho công tác ấn phẩm của anh Ni. Người thứ hai tên là Peace Wang. Bản thân chị là nhà truyền giáo và cũng là người chăn dắt. Chị là cánh tay phải của anh Ni. Chị em thấy đấy, thậm chí trong sự khôi phục ở Trung Quốc, một nơi lạc hậu và bảo thủ, các chị em không chỉ trong nếp sống hội thánh, mà còn trong công tác, đã đóng một vai trò lớn, vai trò trụ cột. Tôi chỉ đề cập những điều này cho chị em biết. Và qua nhiều năm, có những chị em quý báu, kính kiền, nghiêm trang, thuộc linh, đúng đắn, mà thật sự giúp đỡ nếp sống hội thánh ở đây đó. Tôi đến từ Hồng Kông, và điều đó chắc chắn xảy ra. Người đó là bà của tôi. Bà là một trong những chị em này. Dĩ nhiên, bà đã qua đời lâu rồi. Lúc trước, bà đã tham dự vào trong sự phục hưng Hồng Kông vào năm 1950-1951. Chính anh Watchmani cũng là như thế, và cuối cùng là anh Witnessley. Bà đã trở nên một nữ chấp sự trong hội thánh tại Hồng Kông. Lúc ấy, bà là một quả phụ, mất chồng của mình, là ông của tôi khi tuổi đời còn trẻ, khoảng 40 tuổi. Và bà đã trở nên một người nữ như thế. Tôi đã có được đặc quyền ở với bà. Và thật ra bà đã giúp tôi được cứu và cầu nguyện cho tôi, tác động tôi yêu Chúa và có tấm lòng phụng sự Chúa. Nhưng tôi không phải là người duy nhất. Thật ra bà đã chăn dắt nhiều chị em nữa ở Hồng Kông. Tôi không biết chị em có biết ai trong số của họ không. Nhiều, nhiều chị em. Bà thật sự là một gương mẫu về quá phụ mà Phaolô đã đề cập đến trong Timôthê thứ nhất chương 5. Quá phụ lớn tuổi. Ông nói về quá phụ trẻ, họ nên thế nào, và ông cũng nói về quá phụ lớn tuổi, họ nên là và thi hành chức năng ra sao. Ở sách Tít cũng vậy. Nói về những người nữ lớn tuổi, tôi có thể nói chắc chắn bà là một gương mẫu, kiểu mẫu về một chị em như thế trong sự khôi phục của Chúa. Bà tất nhiên không phải là người duy nhất. Họ có chức vụ cầu nguyện, họ chăm sóc người trẻ. Họ thật sự là những người mẹ và các chị em phụng sự trong nếp sống hội thánh cách trọn vẹn. Bà đã không tái hôn và chỉ sống một cuộc sống cho Christ và hội thánh. Nếu không nhờ bà, thì tôi chắc không đứng được ở đây. Các chị em như thế giờ đây đã lớn tuổi. Và từng người một đã rời bỏ chúng ta. Hết thế hệ thứ nhất đến thế hệ thứ hai, những chị em đúng đắn, thuộc linh, từng người một đã rời bỏ chúng ta. Chẳng bao lâu sau khi anh Lee qua đời vào năm 1997, chúng ta đã có một buổi nhóm ở UCI, một trong những buổi hòa lẫn đầu tiên của các hội thánh. Dĩ nhiên vào lúc đó, chúng ta đã không còn anh Lee nữa, nhưng chúng ta cũng nuối tiếc một sự thật là chị em này chết, chị em kia qua đời. Đó là những người lớn tuổi. Và sự thương tiếc là chúng ta không còn những chị em cầu nguyện, các chiến sĩ cầu nguyện. Chị em hầu như có thể nhận ra sự ảnh hưởng trên sự khôi phục vì cớ thiếu sự cầu nguyện ấy. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Chúng ta già đi, rồi qua đời. Điều đó là tất yếu. Nhưng trong những năm gần đây, tôi suy nghĩ đến việc chúng ta không chỉ mất đi những người vì cớ tuổi già, mà chúng ta còn mất đi những chị em trẻ tuổi hơn. Ít nhất trong trường hợp mà tôi biết, họ hữu dụng, đúng đắn, thuộc linh, mang vác gánh nặng, dâng mình, và chúng ta đang mất dần họ. Tôi cảm thấy điều này không đúng. Tôi không nói đây là kẻ thù hay đại loại như thế, nhưng điều đó thật sự làm cho tôi lo lắng và có gánh nặng. Khi tôi phát ngôn tại buổi lễ tưởng niệm đó, tôi đã có những điều này bên trong. Và bây giờ là sau một tuần, gánh nặng ấy bên trong tôi thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Chúng ta cần nhiều chị em hơn, loại chị em này. Những người sẽ không rời xa chúng ta trong độ tuổi 40 và 50. Tôi cầu nguyện xin Chúa dấy lên nhiều chị em như thế hơn nữa, và họ có thể sống cho đến tuổi già vì hội thánh cần họ. Hội thánh cần họ. Thế nhưng, tự nhiên họ không trở nên già, mà họ đã lớn lên. Một số đã bắt đầu khi còn trẻ, thậm chí còn là trẻ em hội thánh, như tôi đã nói. Với lời giới thiệu, lời mở đầu dài này, tôi muốn đi vào chủ đề người nữ tài đức trong châm ngôn 31. Trong chức vụ của anh Lee, có lẽ cũng trong chức vụ của anh Ni, tôi không dám chắc lắm, đã không dành nhiều thời gian để giải thích phân đoạn này. Đó là theo sự hiểu biết của tôi. Vì thế tôi không có nhiều chức vụ để tin cậy vào. Thậm chí trong vòng cơ đốc nhân, đây là một sứ điệp khá nổi tiếng. Khi nói về người nữ thì phân đoạn này là đứng đầu và quan trọng. Nhưng chiều nay hãy để tôi thử, không phải theo kiểu giải thích nó, dù sẽ có một số lần như thế. Song tôi dùng điều này để truyền cho chị em một gánh nặng và những thính giả qua băng thu hình. Hầu chị em có một sự mong muốn là một người nữ đáng trọng trong sự khôi phục của Chúa. Tôi thậm chí hy vọng một số chị em trẻ tuổi giữa vòng chúng ta, những người trong độ tuổi thanh thiếu niên, độ tuổi 20, 30, sẽ khao khát điều này và không có sự mong muốn nào khác để đi theo xu hướng của thế giới. Thế giới, vì cớ triết lý của nó, đặc biệt là triết lý về chủ nghĩa nữ quyền, đã truyền vào cả một thế hệ nữ giới mới, một loại mong muốn khác, một loại mục tiêu khác cho cuộc đời của họ, mà đem đến ý nghĩa cho sự tồn tại, chữ tồn tại trong ngoặc kép của họ. Trong phần nói của tôi, nghe có vẻ tôi chống lại điều đó, và tôi thật chống lại điều đó, nhưng không phải theo ý nghĩa chính trị. Tôi không ở trong lĩnh vực chính trị. Chúng ta đang ở trong lĩnh vực thuộc linh. Vậy nên, tôi không đấu tranh với bất kỳ ai. Tôi chỉ dùng lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời là điều duy nhất mà chúng ta có để chia sẻ với chị em những gì Đức Chúa Trời muốn nơi người nữ. Sự chỉ định của Đức Chúa Trời đối với các chị em là gì? Hãy để tôi nói với anh em, đây là ý nghĩa về một người nữ đáng trọng. Khi nói về đáng trọng, chị em có thể dùng một từ khác. Đáng trọng thường có nghĩa là đáng kính.
Worthy means noble.
Đáng trọng có nghĩa là cao quý.
Esteemed.
Quý trọng.
Commendable.
Đáng khen ngợi.
Precious.
Quý giá.
Priceless.
Vô giá.
Dear.
Yêu dấu.
All these makes something.
Tất cả những điều này làm cho một người trở nên đáng trọng. Tôi sẽ dùng rải rác trong phần chia sẻ của mình các thí dụ. Nhưng hãy để tôi nói ngay đến một thí dụ này mà anh em gần như có thể đoán được. Đó là Ruter trong Cựu Ước. Hãy để tôi đọc cho chị em nghe một câu trong sách Ruter. Trong 48 bài học, có cả một bài học được dành cho Ruter, nhưng tôi sẽ không chia sẻ bài học đó, mà chỉ đọc cho chị em nghe câu này. Naomi, mẹ chồng của Ruter. Chị em biết Ruter là một người Moab, nghĩa là xấu xa. Người Moab xấu xa này không được phép bước vào nơi hội họp của Đức Chúa Trời. Họ là sản phẩm của tội loạn luân, rất kinh khủng. Đại khái là trong bà có một gen xấu. Và Naomi đã nói thế này. À, xin lỗi, không phải là Naomi, mà là Boaz, người đã trở nên chồng của Ruter, người Juda cưới người Moab. Và bà đã trở nên bà cố, bà sơ, bà sở của Giê-xu, duy trì dòng sự sống dẫn đến Chúa Giê-xu trong sự nhục hóa. Boaz nói, hỡi con gái ta, chớ sợ chi. Ta sẽ làm cho nàng mọi điều nàng sẽ nói, vì bà có sự yêu cầu nào đó với Boaz. Vì cả dân sự trong thành ta, nghĩa là dân Israel nơi ông ở, đều biết rằng nàng là một người đàn bà hiền đức. Một người Moab đã trở nên nổi tiếng giữa vòng Israel như một người nữ đáng trọng. Thưa chị em, nếu Ruth với dòng dõi bần cùng của mình có thể trở nên một người như thế, thì không ai trong chị em được phép nói tôi sẽ không được như vậy, vì về mặt tự nhiên tôi là kinh khủng, xấu xa. Chị em không thể nói như thế. Ít nhất là Ruth sẽ không để chị em nói như vậy. Điều này không liên quan đến dòng dõi vốn có của chị em. Thật ra, tất cả chúng ta đều là người Moab. Trong trường hợp này là người nữ Moab. Do vậy, đừng nhìn vào dòng dõi sinh ra của mình. Hãy nhìn vào sự sanh lại của chị em. Tất cả chúng ta sẽ cưới Bo-ô, tức là Chris, đúng không? Ngài là người chồng thật của chúng ta. Và vì thế, chúng ta sẽ tiếp tục gia phả này của Chris để sản sinh Chris giữa vòng loài người, nhờ đó hoàn tất gia tể của Đức Chúa Trời. Vậy nên ở đây không liên quan gì đến dòng dõi vốn có của chị em, mà là sự sanh lại của chị em, cũng như sự khao khát, ao ước, sự dâng mình và tình yêu của chị em đối với dân Đức Chúa Trời. Hơn nữa, bày tỏ lòng mong muốn đi theo dân Đức Chúa Trời, bà đã nói với Naomi rằng, mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó. Còn người chị dâu kia đã lìa khỏi. Hai anh em vốn cưới hai người nữ, trong khi chị dâu kia từ biệt quay về, thì Ruth nói, tôi sẽ không trở về. Tôi sẽ đi với dân của mẹ. Mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó, cho đến khi chết. Tính đặc biệt, sự đơn thuần của tấm lòng này đã làm cho một người nữ Moab trở nên một người đáng trọng trong Israel. Chút nữa chúng ta sẽ đề cập một số người khác trong Tân Ước. Nhưng bây giờ, hãy để tôi đọc cho các chị em các câu về người nữ đáng trọng. Chị em có thể lắng nghe tôi và khi trở về nhà có thể tự đọc trong Kinh Thánh. Các câu từ 10 đến câu 31. Một người nữ tài đức, ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Châu ngọc là một điều rất quý báu, nhưng là nói về thế nào người nữ đáng trọng, thật giá trị và vô giá dường nào. Lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu huê lợi. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chớ chẳng hề sự tổn hại. Ở đây tôi có thể tham khảo với một câu khác trong Châm Ngôn chương thứ 12, câu 4. Chị em cứ viết xuống câu tham khảo. Câu này nói rằng, người nữ nhân đức là mão triều thiên cho chồng nàng. Điều này dĩ nhiên nói về mặt con người, người nữ đáng trọng trở nên vinh hiển cho chồng mình. Điều đó đúng. Thậm chí về mặt con người, đúng là như thế. Nhưng nếu tôi có thể áp dụng điều ấy cách thuộc linh, thì ngày nay Chris thật sự là chồng chung của chúng ta, cả về mặt cá thể lẫn tập thể, kể cả các anh em nam. Nếu chúng ta là người nữ đáng trọng tập thể, chúng ta cũng được đội mão là Chris. Chúng ta sẽ là vinh hiển của Chris. Thưa chị em, đây không phải là một điều nhỏ nhặt. Tôi muốn là một phần trong mão miệng ấy, mặc dù tôi không phải là một chị em.
Excuse me,
Câu 13, nàng lo tìm lông chiên và gai sợi, lạc ý lấy tay mình mà làm công việc. Nàng giống như các chiếc tàu buôn bán, ở từ chỗ xa chở bánh mình về. Nàng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà mình và cắt công việc cho các tớ gái mình. Nàng tưởng đến một đồng ruộng, bèn mua nó được. Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng trồng một vườn nho. Nàng thắt lưng bằng sức lực và làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ. Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi. Ban đêm, đèn nàng chẳng tắt. Nàng đặt tay vào con quay và các ngón tay nàng cầm con cúi. Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. Nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sọng. Nàng làm lấy những chăn mền, áo sống nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ điều. Tại nơi cửa thành, chồng nàng được chúng biết khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ. Nàng chế áo lót và bán nó, cũng giao đai lưng cho con buôn. Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, và khi tưởng đến buổi sau, bèn vui cười. Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tắc hoặc lời dạy dỗ, nhân từ ở nơi lưỡi nàng. Nàng coi sóc đường lối của nhà mình, không hề ăn bánh của sự biếng nhác. Con cái nàng trỗi dậy, chúc nàng được phước. Chồng nàng cũng trỗi dậy và khen ngợi nàng rằng, có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trỗi hơn hết thảy. Duyên là giả dối, sắc lại hư không. Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành. Điều mà tôi sẽ làm không phải là giải thích những câu này, vì nó cần thời gian, mà tôi không có nhiều thì giờ. Tôi chỉ đơn giản rút ra từ những câu này 12 mỹ đức của một người nữ đáng trọng. Có thể là nhiều hơn nữa, nhưng tôi chỉ rút ra 12 mỹ đức. Tôi hy vọng là qua cái nhìn thoáng qua về những mỹ đức này, chị em có thể có sự hiểu thấu về những điều tạo nên một người nữ như thế. Không chỉ trong mắt của người chồng, mà chắc chắn còn trong mắt Đức Chúa Trời. Trước tiên, một người nữ đáng trọng không có nghĩa nói nàng là một người nữ lý tưởng, một người nữ hoàn hảo. Thưa chị em, tôi không ở đây để bảo chị em phải hoàn hảo, trở nên một chị em lý tưởng. Tuy nhiên tôi nói là hãy mong muốn trở nên đáng trọng. Đây là điều mà tất cả chị em có thể là, hết thảy chúng ta có thể là. Tôi thậm chí với vai trò là một anh em cũng có một niềm khao khát trở nên quý báu cho Đức Chúa Trời, trở nên xứng đáng cho Christ. Dù là một người nam, tôi còn có lòng mong mỏi đó, thì tôi hy vọng đặc biệt các chị em hãy tha thiết là một người nữ như thế trong hội thánh và thậm chí trong gia đình riêng của chị em. Tôi sẽ liệt kê những mỹ đức đó và sẽ nói nhanh. Điều đầu tiên của một người nữ đáng trọng, ấy là nàng đáng tin cậy. Ở đây nói chồng nàng tin cậy nơi nàng. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là người nữ này trung tín. Nàng hết lòng. kiên định, không thay lòng đổi dạ trong sự chung thủy của mình. Dĩ nhiên, chị em có thể áp dụng điều này cho người chồng hay tương tự như vậy. Điều đó là tốt. Nhưng tôi muốn nghe một sự áp dụng đặc biệt cho một chị em trong mối quan hệ với Christ và Hội Thánh. Ngữ cảnh và bối cảnh ở đây là gia đình của nàng, như chị em đã nghe tôi đọc. Và không có gia đình nào lớn hơn Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Hội Thánh là nhà của Đức Chúa Trời hằng sống. Chúng ta cần người nữ đáng trọng trong Hội Thánh. Chúng ta cần các chị em là những người nữ đáng trọng trong nếp sống Hội Thánh. Mối quan hệ cụ thể ở đây là trước tiên với chồng của mình. Như tôi đã đề cập lúc trước, nói về mặt thuộc linh, đó là Christ, đầu của chúng ta, chồng của chúng ta. Trong sự trung tín, chị em trung tín với Christ, hết lòng cho Christ. Đó là một người đáng trọng. Nàng không thay đổi, không trồi lên hay tụt xuống. Một khi nàng sánh duyên, nàng luôn là người đã lập gia đình. Nàng không đi theo người chồng khác trong ngoặc kép. Nàng chung thủy với người chồng của mình, đó là Chúa chúng ta. Chúa Giê-xu. Điều này có khả thi không? Tất cả người nữ mà tôi đã đề cập, cả trong thế giới lẫn trong sự khôi phục, tôi đã thấy nhiều chị em như thế. Nàng trung trinh. Đó có phải là một từ để mô tả hôn nhân của chúng ta với Christ không nhỉ? Nàng thuần khiết, trinh bạch, có lòng đơn thuần với Chúa. Thưa chị em, để trở nên một chị em như thế, thì phải bắt đầu ở đây. Chúng ta phải theo cách này với Chúa chúng ta.
I hope these would even cause all of us to go to pray to the Lord.
Tôi hy vọng điều đó sẽ kêu gọi hết thảy chúng ta cầu nguyện với Chúa trong ánh sáng này. Điều thứ hai là nàng siêng năng.
Later on it says her clothing.
Câu sau nói
what?
Nàng mặc lấy sức mạnh và sự siêng năng. Tôi xin lỗi, đó là phẩm hạnh, sức mạnh và phẩm hạnh. Xin lỗi, nhưng nếu chị em nhớ tất cả các câu mà tôi đã đọc, chị em sẽ thấy người nữ này hầu như không lười biếng. Nàng là một người nữ bận rộn, nhưng không phải là lăng xăng, nhanh nhẩu. Đây là một điều khác. Thật ra trong Timôthê thứ nhất chương 5, lời của Phao-lô dạy dỗ người quá phụ không lăng xăng từ nhà này sang nhà khác, lời nhác, tán gẫu, xì xào bàn tán, tức là điều quá phụ trẻ thích làm. Không. Người nữ này siêng năng, nghĩa là nàng cần cù, tận tâm. Tôi thậm chí còn nói nàng làm việc cật lực, không hề biếng nhác. Ngày nay, xin lỗi các chị em khi tôi nói điều này, không điều gì tệ hại hơn là một người nữ biếng nhác. Một người nữ có thì giờ trong tay, điều đó tạo nên phiền phức. Từ câu này đến câu khác, chị em có thể thấy người nữ này bận rộn. Không phải là với Internet. Chị em hiểu ý thôi chứ. Bận rộn với những điều tích cực, sinh lợi, đủ mọi loại, mọi thứ. Và ở đây chúng ta đang nói về gia đình, các công việc của nàng, chẳng hạn thêu dệt, quay tơ, may quần áo cho gia đình, ban phát thức ăn, trồng vườn nho để sản sinh rượu. Có lẽ là vậy. Và chăm sóc những người thiếu thốn, khổ nhọc, vân vân. Chị em có ấn tượng rằng người nữ này bận rộn cho những điều đúng đắn. Tôi có thể nói với chị em rằng những gương mẫu trước mắt chúng ta, ngay cả những người mà tôi đã tận mắt chứng kiến, là như thế này. Họ không bận bịu gầy dựng một sự nghiệp to lớn. Họ không bận rộn để trở nên một giám đốc điều hành hay phá vỡ rào cản vô hình nào đó. Họ không bận rộn làm điều đó như xu hướng phụ nữ ngày nay thường làm. Tưởng rằng nếu họ không làm như thế, thì họ sẽ không đáng trọng. Chiều nay, tôi muốn nói không. Tôi đang ở trong cuộc chiến một chút rồi. Không. Tôi nói là không. Nhiều chị em đi học trong trường đại học. Đây là điều mà chị em tiếp thu từ giáo sư, những thông điệp ngầm, sự dạy dỗ về chủ nghĩa nữ quyền. Cơ bản là họ bảo chị em hãy trở nên một người nam. Chị em cần đạt thành tựu như một người nam. Thật ra chị em cần như một người nam. Tôi đã nói đùa rằng chủ nghĩa nữ quyền thật ra là một từ lừa dối. Chủ nghĩa nữ quyền như sự thực hành ngày nay nên được gọi là chủ nghĩa nam quyền. Như vậy mới đúng. Vì họ đang cố làm cho người nữ giống như người nam, nên không phải là chủ nghĩa nữ quyền. Chủ nghĩa nữ quyền thật ra là làm cho chị em trở nên một người nữ, đúng không? Còn ở đây, họ không nói chị em trở nên người nữ, bèn là trở nên người nam. Ngày nay chúng ta nên gọi chủ nghĩa nữ quyền là chủ nghĩa nam quyền, như vậy mới là chân thật. Trong sự chỉ định của Đức Chúa Trời, người nữ nên là người nữ và làm những điều của người nữ. Người nam nên là người nam và làm những điều của người nam. Nghe có vẻ là tôi đang đi ngược thời đại, đúng không? Nghe có vẻ là như thế. Các giáo sư của chị em chắc đều muốn giết chết tôi nếu tôi cứ nói như vậy. Tôi đang đem những người nữ trong hội thánh địa phương trở về với thời kỳ đồ đá. Tôi đang đặt họ dưới sự đàn áp của người nam. Tôi đang bóp nghẹt tương lai của họ. Họ nói, không, chúng tôi là những người nữ đã được tự do, chúng tôi đã được giải phóng, chúng tôi không bị ràng buộc, đừng đặt chúng tôi vào lại cái hộp. Nghe có vẻ như tôi đang cố đặt chị em lại vào trong hộp, nhưng tôi nói với chị em rằng tôi không cố đặt chị em vào lại trong hộp, mà tôi chỉ đang nói đến lời của Đức Chúa Trời. Tôi biết khi tôi nói thế này, điều chống lại tôi là quan niệm mà chị em có thể có từ trường học, từ truyền thông và thế giới ngày nay. Tôi có thể làm cho chị em bị sốc không? Tôi có thể làm cho chị em bị sốc một chút không? Tôi sẽ làm đấy. Vì nếu chị em nghĩ tôi là tồi tệ, thì Đức Chúa Trời còn tệ hơn tôi, nhiều hơn nữa. À, tôi không nên nói là Đức Chúa Trời, mà tôi nên nói là các sứ đồ. Chị em nói đó là đế quốc La Mã cách đây 2000 năm rồi. tôi không quan tâm. Đây là điều mà sứ đồ Phaolô đã nói. Các người già hãy dạy bảo các thiếu phụ. Tôi đang đọc từ Kinh Thánh. Biết yêu chồng, yêu con. Phải nghiêm chánh, trinh khiết, trông nom việc nhà. Nghĩa là nội trợ, lương thiện. Và đây là một điều khó nhất, thuận phục chồng. Hầu cho lời Đức Chúa Trời khỏi bị nhạo báng. Hãy để tôi nói với chị em rằng, sau 2.000 năm thì đây vẫn là lời Đức Chúa Trời. Tôi không phản đối việc chị em đi học, có được bằng cấp. Tôi không phản đối việc chị em đi làm, thậm chí có sự nghiệp nào đó. Tôi không phản đối người nữ có được thành tựu. Tôi không như thế. Tôi không phải là một người thuộc kỷ nguyên chiến thắng. Tôi là một người hiện đại. Và tôi không nói theo hướng đó. Tuy nhiên, tôi đang nói ở đây có một quan niệm thịnh hành về người nữ nên như thế nào và nên làm gì, cũng như điều gì làm cho người nữ đáng trọng và đáng giá. Quan niệm ấy phải là một quan niệm đúng Kinh Thánh, một quan niệm thần thượng, không phải là quan niệm thế giới. Có những chị em phải đi làm để chồng của họ có thể phụng sự trọn thời gian. Chị em có hiểu không? Tôi ủng hộ điều đó. Tôi không chống lại điều như thế. Thật ra dường như đối với tôi, các chị em ấy đang bận rộn cách đúng đắn. Vậy nên xin đừng hiểu lầm tôi rằng tôi đang cố trở lại thời đại đồ đá.
But I hope, dear ones, that you would acquire.
Nhưng tôi hy vọng các chị em có được một quan niệm thần thượng theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Tôi có hai người con gái, một người có bằng luật nhưng không hành nghề. Con tôi đã lập gia đình và bây giờ có hai con. Con tôi có làm việc như một luật sư hay không thì tôi không biết. Tôi nói với chị em rằng tôi không mảy may buồn phiền chút nào nếu con tôi không đi làm. Tôi nghĩ việc nuôi dạy hai con đúng đắn thì quan trọng hơn nhiều. Nói như thế là lỗi thời nhỉ? Tôi thật không hiểu được tại sao người nữ ngày nay lại đi làm, lấy tiền đó cho việc chăm sóc trẻ, trừ phi có những trường hợp đặc biệt. Ý tôi nói ở đây là như một luật lệ. Tôi nói với chị em rằng những đứa trẻ mà được nuôi dạy bởi người khác, không phải bởi chị em, sẽ có vấn đề. Chị em có ổn không? Ồ, những gì anh nói tôi không thể lãnh hội được. Điều đó là quá mức. Nhưng tôi xin lặp lại, như tôi đã nói rồi. Tôi không phản đối các chị em theo những gì mà Chúa đã ưu đãi họ với trí tuệ, sự sáng tạo của họ để làm nhiều điều và sống, chữ sống trong ngoặc kép, theo khả năng của họ. Tôi không chống lại điều đó, và đó không phải là điều tôi đang nói đến. Tuy nhiên, tôi đang đấu tranh chống lại một triết lý nào đó mà đã trở nên thống lĩnh và dầm thấm hệ tư tưởng ngày nay của thế hệ nữ giới và nam giới mới. Cũng có nam giới nữa. Nếu tất cả những người ngồi ở đây là các anh em nam, thì tôi hẳn sẽ chia sẻ một sứ điệp khác. Tôi sẽ nói, các anh em ơi, anh em cần là người nam. Bây giờ anh em có vẻ không là người nam, nhưng theo Kinh Thánh, anh em nên là người nam. Một người nam thực thụ. Vì toàn xã hội đang cố làm cho anh em không phải là người nam. Đôi khi vợ của anh em cũng làm cho anh em không phải là người nam. Thứ ba, nàng hay giúp đỡ. Câu 15, và trong các câu khác nói rằng nàng thức dậy, ban phát thức ăn. Từ ngắn ngủi giúp đỡ này, nghe có vẻ là tầm thường. Không. Tôi xin nói rằng, từ ngắn ngủi giúp đỡ này là một từ to lớn. Giúp đỡ, trong trường hợp của người nữ đáng trọng này, là hỗ trợ những người trong nhà. Một người cung cấp, cung ứng cho họ. Điều tôi chợt nghĩ đến khi nói về vấn đề này là một người nữ khác. Và chúng ta cũng sẽ có nguyên một bài học về người nữ ấy. Đúng, như chị em có thể đoán được, đó là một chị em tên là Phoebe trong La Mã chương 16. Ở đây nói chị em này là một nữ chấp sự trong hội thánh tại Sencere. Phaolô nói rằng, xin anh em, tức các thánh đồ tại La Mã, tiếp đãi bà trong Chúa cách xứng đáng. Đây lại có từ xứng đáng với thánh đồ. Hãy giúp đỡ bà bất cứ việc gì bà cần đến anh em, vì chính bà đã bảo trợ. Từ nguyên văn là bảo hộ. Bà là người nữ che chở, bảo hộ các thánh đồ. Theo Hy Văn, từ bảo hộ này là một từ rất có phẩm cách. Không phải nói bà chỉ là một người tốt. Đó là một danh hiệu rất đáng tôn quý được ban cho Phoebe. Vì chính bà đã bảo trợ nhiều người và cũng bảo trợ tôi nữa. Điều này có nghĩa nữ chấp sự Phoebe này trong hội thánh đã cung ứng cho Phaolô, hỗ trợ, giúp đỡ Phaolô cũng như các thánh đồ khác. Bà được sứ đồ Phaolô quý trọng đến mức trong cả chương chào thăm này, bà được nhắc đến trước tiên. Không phải là một người nam, không phải là một anh em, không phải là một đồng công, bèn là một người nữ. Phoebe, vì sự phụng sự của bà trong hội thánh tại Sencere. Tôi chỉ cho anh em một ví dụ rằng người nữ đáng trọng là một người chu cấp, một loại chăm sóc, bao hàm tất cả cho gia đình của mình. Ấm áp, nuôi dưỡng những người trong nhà, chữa lành người bệnh, đáp ứng mọi loại nhu cầu của các người trong nhà. Tôi muốn nói điều này hàm ý đến sự chăm sóc của chị em cho các thánh đồ. Đặc biệt là những người trẻ, những người mới, những người yếu đuối, các thánh đồ. Thưa chị em, tôi không thể nói hết được bao nhiêu phần trăm nếp sống hội thánh thực ra không ở trong buổi nhóm. Buổi nhóm vài tiếng trong tuần chỉ là phần hữu hình của nếp sống hội thánh. Phần lớn nếp sống hội thánh ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Đó là khi chị em tiếp xúc với các thánh đồ, với những người khác. Đó là khi chị em chăm sóc họ, mời họ về nhà ăn tối. Rồi cũng có những chị em, dĩ nhiên là vợ tôi, chăm sóc cho tôi. Nhưng cũng có các chị em lớn tuổi, khi thấy tôi không được mạnh khỏe, thì họ nấu ăn, đem đến món gà ác với phương thuốc Trung Hoa cho tôi. Tôi không nói là hãy làm như vậy. Nhưng tôi muốn nói với các chị em rằng vai trò của các chị em trong hội thánh gần như là vô hạn, rộng lớn, tùy theo tấm lòng của chị em, phụng sự họ tùy theo vòng tay bao quát của chị em. Hãy tiếp lấy gánh nặng này. Có nhiều em nhỏ cần sự chăm sóc của chị em. Thậm chí có nhiều anh em nhỏ tuổi cũng cần sự chăm sóc của chị em. Các thánh đồ, những người dâng trọn thì giờ, các sinh viên, những người mới, những người yếu đuối, những người thoái lui, tất cả mọi loại người trong gia đình này, chị em đều có thể chu cấp. Có một số trường hợp không chỉ chu cấp về mặt thuộc linh, mà còn về mặt thuộc thể nữa. Một điểm khác là nàng vô cùng tháo vát. Chị em biết từ đó không? Tháo vát. Nàng không từ chối làm một điều gì cả. Nàng gần như có một đầu óc kinh doanh. Trồng một vườn nho. Nếu không có nho thì tôi sẽ tự trồng nho vậy. Nàng ra ngoài làm ăn với những kẻ buôn để đem thức ăn về nhà. Nàng thật ra là một người có tài. Chị em biết không, một số người trong chị em thực sự có tài, giỏi giang hơn cả chồng của mình. Nhưng đừng giỏi giang một cách sai trật. Hãy giỏi giang một cách đúng đắn. Nàng thậm chí còn kiểm tra hàng hóa, bảo đảm là nó tốt. Nàng không đơn giản mua, mà trước tiên phải xem xét kỹ chúng, bảo đảm là hàng tốt thì mới lấy. Nàng tạo ra vải và bán nó. Đến đây, hãy để tôi nêu lên câu chuyện này. Có ba người nữ trong Tân Ước mà được Cơ Đốc giáo ca ngợi nhiều nhất. Tôi không biết họ có được phong là các thánh hay không. Tôi không biết. Đó là Phoebe và Doca, vốn là Tabitha. Tabitha có nghĩa là con linh dương. Bà đã chết. Và Phi-e-rơ sống ở Giô-pê đã đến nơi bà, theo lời yêu cầu của một số người nữ, và làm cho bà sống lại. Anh chị em biết câu chuyện đó chứ? Và người thứ ba là Lydia. Lydia là người nữ ở Philip mà Phao-lô đã tiếp xúc bên cạnh con suối, vì bà đã lắng nghe và có ý thích lời phát ngôn của vị sứ đồ. Nhà của bà đã trở nên hộ gia đình đầu tiên của hội thánh Philip tại châu Âu. Đó là Lydia. Ba người nữ này được khá kính trọng trong Cơ Đốc giáo. Tôi không chỉ muốn kể điều này, mà tôi còn muốn nói cho chị em biết rằng tôi phần nào tin như vậy. Ba chị em này được cho là những người nữ giàu có, nghĩa là họ không phải là những người nghèo. Để một người như Phoebe chu toàn, chăm sóc cho cả hội thánh, bà phải có của cải vật chất nào đó. Tuy nhiên, bà không dùng những tài sản đó cho chính mình, bèn là để chăm sóc các thánh đồ. Còn với Dorcas, khi Phi-e-rơ đến kêu bà sống lại, những người ở đó đang đứng khóc và cầm trong tay các áo ngoài mà Doka đã làm. Chị em biết điều đó không? Nghĩa là bà đã làm rất nhiều áo quần cho các thánh đồ. Xin chị em hãy đọc phần này trong Kinh Thánh nhé. Trong trường hợp của Lydia, Kinh Thánh nói bà là người buôn hàng sắc tía. Bà là một nữ doanh nhân buôn bán sắc tía. Rồi bà đã nói chuyện với Phao-lô và các người khác. Và hội thánh đầu tiên được thiết lập trong nhà của bà. Sau khi Phao-lô ra khỏi ngục tù, chị em biết chắc câu chuyện đó ở Philip. Có động đất và mọi thứ xảy ra, rồi nếp sống hội thánh đã bắt đầu trong nhà của bà. Tôi muốn nói với chị em rằng chúng ta không ở đây để nói chị em chỉ là người nữ, cứ ngớ ngẩn và khù khờ đi. Không. Không. Đức Chúa Trời đã tạo người nam và người nữ giống nhau. Trong ý nghĩa này, Ngài ban cho chúng ta một khả năng, một trí tuệ và tài cán nào đó. Tuy nhiên, điều chính yếu là chúng ta sử dụng những gì Chúa ban cho chúng ta không theo cách thế giới, bèn là theo cách chăm lo cho nhu cầu của Ngài và nhu cầu của các thánh đồ trong các hội thánh. Nàng là một người tháo vát, có tài, xoay sở. Điểm kế tiếp mà tôi muốn nói với các chị em, ấy là nàng mạnh mẽ. Sức lực là áo mặc của nàng. Sức lực và phẩm hạnh. Thưa chị em, tôi biết nhiều người trong chị em là mạnh mẽ. Nhiều người thì cứng rắn, không chỉ mạnh mẽ mà còn cứng rắn.
In some sense, I would say to be strong.
Theo một ý nghĩa nào đó, tôi có thể nói mạnh mẽ là một mỹ đức của người nữ. Nhưng đừng mạnh mẽ theo cách sai trật. Một số chị em rất mạnh mẽ và họ hay cãi lẽ. Họ thật sự mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ tranh luận. Một số thì mạnh mẽ, nhưng cứng cỏi và ương ngạnh. Có những người nữ như thế. Sức mạnh ở đây không được áp dụng theo cách đó. Sức mạnh ở đây hàm ý đến việc nàng thật dày dạn. Chị em biết dày dạn không? Nàng không phải như cánh hoa. Lần nọ, anh Lee nói nhiều chị em giống như trái nho. Và chị em không thể nào xây dựng tòa nhà bằng các trái nho. Nho thì rất ngọt, nhưng anh chị em không thể nào xây dựng điều gì bằng nho được. Anh đã nói vô thẳng vấn đề đấy. Thưa chị em cần là các viên đá, mà không phải là những viên đá ném vào các người khác. Bèn là cho sự xây dựng của Đức Chúa Trời. Và trong sự xây dựng đó, chị em không quá mềm yếu. Có một số chị em vô cùng mềm yếu. Chỉ cần ngọn gió nhỏ là họ đã bị thổi bay. Chỉ có một sự vấp phạm nhỏ là họ đã ra khỏi nếp sống hội thánh 6 tháng. Chỉ có một điều không vui vẻ nào đó là họ đã bỏ đi. đó là các chị em mềm yếu. Khi đến với Chúa và mối quan tâm của Chúa, thưa chị em, hãy nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ trong đức tin và trong linh của mình. Mạnh mẽ cho Chúa và cho mối quan tâm của Ngài. Chết với chính mình, chết với sự sống thiên nhiên của mình. Hãy sống động, cường tráng. Song đừng giống như người nam. Ý của tôi không phải là mạnh mẽ theo cách đó, mà là mạnh mẽ theo cách của người nữ. Nhưng người nữ cần mạnh mẽ cho điều gì? Ở đây nói nàng thắt lưng bằng sức lực và làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ. Đó không phải là cạnh tranh làm hoa hậu hoàn vũ, mà là làm cho mình nên mạnh mẽ để chăm lo nhà của Đức Chúa Trời, gia đình của Đức Chúa Trời và mọi nhu cầu. Điểm kế tiếp là nàng khôn ngoan. Chị em thậm chí có thể dùng từ thông minh, không phải thông minh theo cách thế giới, song có nghĩa là nàng tinh khôn. Nàng kiểm tra từng thứ. Nàng không phải là ngớ ngẩn. Nàng rất lanh lợi, cẩn trọng. Và nếu tôi có thể sử dụng từ này, nàng vô cùng hiểu biết. Nàng không khờ khạo. Chúng ta không ở đây để dấy lên các chị em khờ khạo. Không, không hề chút nào. Nàng có mắt rất tinh tường, thậm chí vô cùng thông minh. Tuy nhiên, tất cả điều này không phải để nàng thăng tiến và làm người này người nọ. Tất cả là nhằm chăm sóc dân Đức Chúa Trời. Thật là một người nữ tuyệt diệu. Điểm kế tiếp, tôi muốn nói là nàng có lòng trắc ẩn. Ở đây nói, nàng mở, đưa tay ra, giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình ra, tiếp lấy người nghèo khổ. Chị em có thể có được cái nhìn, sự ấn tượng rằng người nữ này vô cùng tốt bụng, thương người. Nếu tôi được phép dùng từ đó, nàng chăm sóc, cảm thông người khác, thậm chí thấu cảm người khác. Nàng tử tế, yêu thương, rộng lượng. Hỡi các chị em trẻ, tôi muốn nói một lời với chị em. Từ khi còn trẻ, hãy học tập đừng chỉ quan tâm đến chính mình và yêu chính mình. Ngày nay là thời đại của Instagram. Tôi không có Instagram, nên tôi không biết trên đó có gì. Thế nhưng tôi thấy đây đó đầy Instagram, và mỗi người đều ở trên Instagram rồi chụp hình tự sướng, đúng không? Mọi điều đó là tôn cao chính mình, làm đẹp bản ngã, làm cho chị em trông tuyệt mỹ và quyến rũ trong mắt của những người nối kết Instagram với chị em, thế giới. Con người sa ngã thì cho mình là trung tâm. Cần có sự biến đổi bởi linh để làm cho chúng ta yêu những người khác thay vì yêu chính mình. Thưa chị em, nếu chị em thật sự muốn chăm sóc người khác, đây là điều mà chị em cần phải xử lý bởi sự thương xót và ân điển của Chúa. Học tập yêu thương những người khác, yêu thương các thánh đồ, yêu người khác và không yêu chính mình. Khi nói những điều này, thật ra tôi đang nói với chính mình vì tôi rất muốn là một người nữ đáng trọng. Đúng như thế. Và theo một ý nghĩa, trong mắt Đức Chúa Trời, tôi là một người nữ. Vì vậy, tôi không ở đây để nói chị em điều phải làm, mà tôi đang nói với chính mình. Một điều khác ở nơi người nữ này là hiếu khách. Nàng rất hiếu khách. Trong trường hợp của Phoebe, bà chỉ tiếp đãi khách. Bà tiếp nhận những người lạ, bà rửa chân họ, sửa soạn giường cho họ, chăm sóc họ. Bởi đó bà phụng sự. Tại sao Doka lại may áo? Tại sao? Bà không có điều gì khác để làm sao? Chị em nghĩ Doka như thế nào? Không, bà đã làm điều đó cho những người nghèo khổ, những người không thể mua được quần áo. Chị em hiểu ý của tôi chứ? Chị em có cảm tưởng là họ không sống cho chính mình, lòng của họ là cho những người khác. Tôi xin nói điều kế tiếp là nàng có phẩm hạnh. Sức mạnh và phẩm hạnh là áo mặc của nàng. Phẩm hạnh ngày nay thật kinh khủng. Đây là tính từ cuối cùng mà tôi muốn sử dụng để miêu tả người nữ này. Họ có thể đẹp đẽ nhưng không đức hạnh. Lời của Kinh Thánh về người nữ này là họ không chỉ nên khiêm nhường, e thẹn, mà còn nên nghiêm chỉnh. Chị em biết từ đó không? Trong tiếng Anh, đó là từ grave, không có nghĩa là mồ mả chôn người chết, mà ở đây là một tính từ, nghĩa là có sức nặng, trọng lượng. Đây là một điều lớn lao. Ngày nay rất khó tìm thấy tính chất này ở nhiều người nữ. Đáng tiếc như vậy. Điểm kế tiếp là nàng uyên bác. Ở đây nói người nữ này mở miệng đầy khôn ngoan, và trên miệng này là lời dạy dỗ về sự nhân từ. Tôi áp dụng điều này như thế nào? Thưa chị em, đừng nghĩ rằng biết lời của Đức Chúa Trời, biết lẽ thật là lĩnh vực dành riêng cho các anh em. Không, không, đó cũng là lĩnh vực của chị em. Vì nếu chị em không biết lời của Đức Chúa Trời, nếu chị em không có sự khôn ngoan, chị em không có cách nào dạy dỗ người khác. Nhiều sự chăm sóc và chăn dắt của chúng ta đối với những người trẻ, người mới, đòi hỏi sự dạy dỗ lẽ thật, lời của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chị em không biết lời của Đức Chúa Trời, dù bên trong chị em có tình yêu, ngợi khen Chúa về điều đó, chị em có thể ấm áp người khác một chút, song lại không có gì để nuôi dưỡng họ. Vậy chị em cần biết lẽ thật, chị em cần yêu chức vụ, chị em cần đọc chức vụ. Tuy nhiên, tôi nghĩ trước tiên thế nào các chị em cần lẽ thật để nuôi dưỡng người khác. Chẳng hạn tôi có gánh nặng cho các người trẻ tuổi này. Tôi nấu món ăn ngon và mời họ đến ăn, nhưng sau đó tôi không có gì để nói với họ. Tôi không thể giúp họ về mặt thuộc linh. Thậm chí về mặt con người, tôi không thể giúp họ cách đầy đủ vì tôi không được trang bị lẽ thật, lời của Chúa. Hai chúng tôi là những người đồng hành. Chúng tôi phải cung ứng cho nhiều người trẻ về hôn nhân và mọi vấn đề, chẳng hạn học hành, gia đình. Chúng tôi đã làm việc chung nhiều năm với nhau. Nhưng tôi nói với chị em rằng chúng tôi không phải là tư vấn hôn nhân hay thế này thế nọ. Không, phải có một chiều kích thuộc linh thực chất trong sự chăm sóc các thánh đồ, ngoài những điều thuộc con người ra. Esai nói Chúa đánh thức tôi dậy mỗi buổi sáng, mở tai tôi và ban cho tôi lưỡi của người được dạy dỗ, ban cho tôi lời hầu tôi có thể nâng đỡ người mệt mỏi. Thưa các chị em yêu dấu, đừng nói đây là công việc của anh em. Họ chia sẻ sứ điệp, nói lẽ thật, còn tôi chỉ nấu ăn trong nhà bếp. Đừng nói như thế. Tôi đã nói nhiều lần rằng, trong khi họ giúp chị em nấu ăn trong nhà bếp, ngay lúc đó cần có chức vụ của lời để nuôi dưỡng và thực sự giúp đỡ họ. Chị em sẽ có thời giờ đọc nghiên cứu sự sống với từng chị em, mỗi tuần đặt ra giờ giấc để các chị em đến. Một số người ở đây là các chị em đi làm, sinh viên, vân vân. Nhưng xin các chị em đừng để điều này cho các anh em. Hết thảy chị em cần là những người yêu mến chức vụ. Chị em cần được cấu tạo lời Đức Chúa Trời để nói lời khôn ngoan. Tôi tới số mấy rồi nhỉ? Tôi quên đếm. Thứ 10 sao? Còn hai điểm nữa. Câu 30 nói, nàng kính sợ Đức Chúa Trời. Người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Ngày nay chúng ta hầu như không dùng cụm từ kính sợ Đức Chúa Trời nữa. Người ta cho rằng đó là thuật ngữ cũ kỹ. Kính sợ Đức Chúa Trời sao? Đó là gì? Tôi nói với chị em rằng ngày nay, sự kính sợ Đức Chúa Trời không được tìm thấy nhiều giữa vòng người trẻ chúng ta. Gần như là gan lì trước mặt Đức Chúa Trời. Sự sa ngã bắt đầu khi chị em đánh mất sự kính sợ ấy. Kính sợ Đức Chúa Trời. Lúc nãy tôi có nói về bà của tôi. Điều cao quý nhất mà tôi nhận lãnh từ bà, ngoài sự cứu rỗi ra, là sự kính sợ Đức Chúa Trời. Bà đã truyền vào trong chúng tôi lòng kính sợ Đức Chúa Trời, và sự kính sợ ấy vẫn còn ở trong tôi cho đến ngày nay. Chị em đừng đối mặt với Đức Chúa Trời một cách gan lì. Hãy học tập kính sợ Đức Chúa Trời. Nếu chị em đọc sách truyền đạo, tôi nghĩ là vậy. Ở gần cuối có cả một phần dạy dỗ người trẻ, và một trong những điều đầu tiên dạy dỗ những người trẻ là hãy kính sợ Đức Chúa Trời, đấng sáng tạo. Chúng ta cần dạy dỗ điều này ngay với con cái của chúng ta khi chúng còn nhỏ, với những bạn trẻ, những đứa trẻ trong buổi nhóm thiếu nhi. Chúng thậm chí chưa được cứu, nhưng chúng học tập kính sợ Đức Chúa Trời. Điều này sẽ gìn giữ và bảo vệ họ suốt đời. Nếu chúng ta có những chị em giống như vậy, tôi xin thưa với chị em rằng hội thánh ấy sẽ an toàn. Đó là điểm 11, đúng không? Điểm 12 là gì nhỉ? Tôi có quên điểm nào ở đây không? Điểm 12 là điểm ở trước. Nói rằng nàng sửa soạn, sắm sửa. Nàng luôn chuẩn bị. Kinh Thánh nói vào mùa đông đến khi có giá tuyết, đừng sợ, nàng đã chuẩn bị sẵn quần áo. Nàng đã dự trữ lúa thóc. Nàng đã sửa soạn quần áo ấm. Nàng trang bị mọi thứ. Điểm cuối cùng đây không phải là mỹ đức của nàng. Tôi đã nói cho chị em nghe 12 điểm rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn nói người nữ đáng trọng này đáng được khen ngợi. Nàng sẽ được khen ngợi, nghĩa là nàng đáng khâm phục. Nàng thậm chí đáng được tán thưởng bởi chồng của mình. Nàng còn được khen ngợi tại cửa thành, nơi ra vào của nếp sống hội thánh. Nàng sẽ được khen ngợi. Nếu trong một nếp sống hội thánh có một số chị em như thế, dù già hay trẻ, thậm chí các chị em trẻ, thì hội thánh ấy là một hội thánh rất an toàn, vững chắc. Tôi đã dành gần một tiếng rưỡi về vấn đề này. Cuối cùng, hãy để tôi nói như vậy. Thưa chị em, như tôi đã nói trước đây, chị em có là một người nữ đáng trọng hay không thì không tùy thuộc vào sự ra đời của chị em. Không ai trong chúng ta được sanh ra như thế. Chính bởi sự sanh lại và bởi công tác của ân điển Đức Chúa Trời trong chúng ta, cũng như bởi kinh nghiệm của chúng ta về Christ, mà chúng ta được trở nên một người như vậy. Vì thế, chị em đừng nên nói điều này quá cao cả, không thể thực hiện và không với tới được. Chị em đừng nên nói như thế, vì chúng ta đã thấy nhiều chị em không giống như vậy. Họ vốn thế giới hay thế này thế nọ, nhưng qua thời gian họ đã trở nên như vậy để quy sự ngợi khen vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên chị em có thể như thế. Tôi muốn đặt đức tin này trong chị em, rằng chị em nên mong muốn là một người như thế. Rồi tôi cũng muốn nói, các mỹ đức này không phải là điều nào đó được nghĩ ra, được phát triển cách tự nhiên, mà tất cả mỹ đức này thật sự là kết quả của việc chị em kinh nghiệm Christ, qua sự hành động của Thánh Linh trong chị em, để chuẩn bị chị em theo cách này, để trang bị chúng ta theo cách này. Chị em nhớ trong Nhã Ca, con gái của Jerusalem đội lên tóc, lên cổ bạc, vàng, đá quý. Tất cả những điều đó là sự hành động của Đức Chúa Trời vào trong người ấy để làm cho nàng trở thành một người khác vì mục đích của Đức Chúa Trời. Thưa chị em, sau lời này, xin đừng bị cáo trách và dĩ nhiên là đừng bỏ cuộc mà nói rằng quên những điều đó đi. Tôi sẽ không bao giờ như thế. Không, tôi muốn nói với chị em rằng chị em có thể là như thế. Một người nữ Moab, người mà không hề có sự dự phần nào vào trong hội chúng của Đức Chúa Trời, đã trở nên bà của Jesus. Hãy nói cho tôi biết điều nào có thể và không thể. Nhưng trong mọi sự, chúng ta cần hợp tác với Chúa. Và tôi hy vọng lời ngắn ngủi này sẽ truyền cảm hứng cho chị em và đặt trong chị em một sự khao khát thánh biệt nào đó để làm một người như thế. Chúng ta đang ở ngưỡng cửa của sự chuyển động mới của Chúa tại Mỹ. Chắc chắn là ở vùng Vịnh và vùng Bắc California. Chúng tôi vừa mới trở về từ buổi nhóm và tôi không thể tin được những gì xảy ra trong buổi nhóm. Từ trái sang phải, Chúa đang mở ra các cánh cửa trong khu vực này. Chúa đang làm điều gì đó mới mẻ tại Mỹ. Chúa đang làm tăng trưởng và lan rộng. Mọi nếp sống của hội thánh địa phương phải mạnh mẽ. Những chiếc bình chứa đựng sự chúc phước của Chúa. Và 70% lệ thuộc vào các chị em. Các anh em có công việc của mình, có phần của mình, nhưng phần này là của các chị em. Chị em có ném đá tôi không? Tôi hy vọng là không. Tôi hy vọng lời này được nhận lãnh. Và tôi thật sự hy vọng rằng chị em thảy đều đến với Chúa và bắt đầu rèn luyện để sống và phụng sự theo cách này, thậm chí là các chị em trẻ. Đừng nói tôi chỉ mới 20 tuổi, tôi chưa 30 tuổi mà. Hãy đợi 30 năm nữa thì tôi sẽ là một người nữ đáng trọng. Không, chị em có thể là một người nữ đáng trọng với một số đặc tính này, thậm chí trong độ tuổi 20. Tôi đã thấy các chị em trong độ tuổi sinh viên có dấu hiệu của một người nữ đáng trọng. Các chị em sinh viên. Không, tôi không bịa đặt ra đâu. Dù không theo cách trưởng thành hoàn toàn, nhưng tôi đã thấy những phần nào đó. Khi ấy, chị em chỉ thờ phượng Chúa. Tôi ngừng ở đây.